thông thường chị cầu nguyện và làm những hành động yêu thương là do sức mạnh ý chí. Chúa Giêsu có vẻ như dẫn đưa chị vào một đường hầm tăm tối, không nóng cũng không lạnh. Ở đó chỉ có một luồng sáng lờ mờ. Luồng sáng tỏa ra chung quanh từ đôi mắt nhìn xuống của Thánh Nhan Chúa Giêsu. Dù tình trạng này của tâm hồn mà ta gọi là sự khô khan thiêng liêng có đau thương đến mấy, Teresa cũng chẳng phàn nàn. Chị chỉ nghĩ mình càng phải yêu mến và tạ ơn Chúa. Chị viết: "Tôi cảm ơn Chúa Giêsu của tôi đã bắt tôi phải bước đi trong tăm tối. Tôi thấy sung sướng. Vâng, thật sung sướng vì không được ơn an ủi nào. Tôi yêu mến Giêsu quá chừng, yêu người như chưa bao giờ người được yêu." Sáng ngày 8 tháng 9 năm 1890, ngày trọng đại của Teresa, chị cảm thấy tâm hồn mở rộng tới khắp vũ trụ. Chị nói: "Tôi muốn trong ngày đó tất cả tội nhân đều sám hối. Luyện ngục không còn giam cầm một tù nhân nào."
Chị cầu nguyện cho mọi người thân và năn nỉ kể với Chúa Giêsu tên những ai chị muốn xin người đặc biệt phù hộ. Chị mang một mảnh giấy nhỏ trên túi gần trái tim, trên ghi tóm tắt những điều chị cầu xin. Các điều này hầu như lúc nào cũng giống như nhau: ơn bình an, tình yêu thương, lòng siêu thoát, ơn chịu đau khổ và nhục nhã.
Giờ đây, trong lễ tuyên khấn, chị nằm dài trong phòng công hội, mặt úp xuống đất, tay dang rộng hình thánh giá. Chị đã thưa cùng Chúa Giêsu qua mảnh giấy nhỏ ghi rằng: "Ước gì con được chết vì đạo Thánh Chúa. Xin ban cho con ơn từ đạo trong tâm hồn hoặc ngoài thể xác. Nhưng tốt hơn, Chúa ơi, hãy ban cho con cả hai ơn."
Chúa đã nhận mọi mong ước chị trình bày với người và người thực hiện từng điểm một.
Teresa đã đội vòng hoa hồng trên đầu suốt cả ngày. Chiều tối, chị đặt nó dưới chân tượng Đức Mẹ như ký thác cho mẹ tất cả sự tận hiến và đời tu của mình. Chị đã từng mong được nhìn thấy người cha khốn khổ của mình trong ngày trọng đại ấy. Nhưng vào phút cuối, người ta thấy tốt hơn là không nên đưa ông đến dự. Đó cũng là một đau đớn lớn cho tâm hồn nhạy cảm của Teresa. Chị không thể ngăn được giọt lệ trong ngày đó khi cảm thấy mình mồ côi, nhưng chị dâng nỗi đau của mình lên Chúa như vẫn quen làm.
Ta đừng tưởng rằng nữ tu Teresa lúc nào cũng chú tâm vào việc cầu nguyện và như ở trên mây khi sống chung với chị em trong dòng. Trái lại, chị rất dễ thương trong các giờ giải trí, rất vui vẻ và ân cần tạo nụ cười cho mọi người. Nếu ngẫu nhiên chị bị chỗ khác giữ lại là các chị em buồn ngay. Các chị thường nói: "Chúng tôi không cười được vì chị Teresa Hài Đồng không có mặt ở đây." Tuy nhiên, chị Teresa không bao giờ chịu để cho ai nhạo báng người khác hoặc thiếu lòng bác ái trong những giờ giải trí. Chính bản thân chị tiếp tục thực hành đức bác ái mà không khi nào để thiếu nó.
Về điểm này, ta thấy có chuyện nhỏ sau đây. Chị rất yêu hoa và rất thích cắm hoa trên bàn thờ hay trên các tượng đài của tu viện. Tuy nhiên, một nữ tu già tốt bụng phàn nàn rằng mùi hoa làm chị ấy nhức đầu, nhất là hoa hồng. Thế là ngày đó, chị Teresa phải trưng hoa trong một căn chòi nhỏ bé. Để tránh làm phiền lòng người nữ tu già yếu, chị đành nhịn không cắm hoa hồng tươi. Tuy nhiên, để thay thế phần nào, chị cắm một bông hồng già khá đẹp vào bình. Nữ tu già kia lại gần, thấy bông hồng, bà toan nói thì Teresa tinh tế đã lường trước ý nghĩ của bà, liền mời bà đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một bông hồng giả. Thật là một lòng bác ái tế nhị. Một ngày nọ, nhà dòng Carmel bị cơn dịch cúm. Chẳng bao lâu, mọi người trong nhà đều mắc bệnh, trừ hai chị. Nữ tu Teresa chỉ bị nhẹ. Chị không muốn ngủ nữa, mà xả thân chăm sóc người bệnh, chôn cất người chết. Cơn thử thách thật lớn, vì chỉ trong vòng ít ngày, nhiều người đã qua đời. Chị có mặt khắp nơi, chạy đôn chạy đáo, đem lại lòng trông cậy và thanh thản cho tất cả.
Chính vì thấy được nghị lực lớn lao của chị nữ tu trẻ Teresa, mà cha bề trên đã bỏ mọi định kiến về chị trước đây và bắt đầu cảm phục chị.
Chị thôi không phụ trách phòng ăn nữa và nhận làm ở phòng thánh. Khi chị sắp các bánh lễ vào bình, chị rất cảm động và đầy lòng kính trọng, vì bánh này sẽ trở thành mình Thánh Chúa Kitô sau lời truyền phép của linh mục. Hơn nữa, dù còn rất trẻ, chị lại sắp nhận trọng trách coi sóc các linh hồn.
Đến kỳ bỏ phiếu, lần này mẹ Mary được ông Giác không được bầu lại, nhưng nữ tu Agnes de Jesus, chị Pauline, được chọn làm mẹ bề trên trong cuộc bỏ phiếu. Mẹ bề trên mới xin mẹ Marie de Gonzac giữ chức giám sư tập viện và chị Teresa làm phụ tá cho mẹ giám sư. Bao nhiêu đau khổ và sự từ bỏ đủ loại được Teresa thực hiện trong nhiệm vụ mới này. Chị phải hoàn thành sứ mạng mà chẳng có một danh nghĩa thật sự nào, vì chỉ là người phụ tá. Hơn nữa, ai trong dòng cũng biết mẹ Marie de Gonzac là người độc đoán, khó ưa. Nhưng Teresa lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Chị vừa làm vui vẻ lòng mẹ, vừa hoàn thành được sứ mạng của mình. Chị vừa biểu lộ tâm hồn của người lãnh đạo, vừa chứng tỏ lòng bác ái trọn vẹn. Do đó, ta chẳng lạ gì khi thấy các tập sinh kính yêu chị cách đặc biệt. Chị hướng dẫn, nâng đỡ họ. Chị hiến dâng thời giờ, sự nhẫn nại và nhất là tình yêu mình cho họ. Chị muốn đào tạo họ thành những nữ tu Carmel thật sự. Chị nói với họ về con đường nhỏ của mình, đường thơ ấu thiêng liêng. Chị đã tìm ra được con đường đó trong phúc âm.
Từ lâu rồi, chị tập sống đến cùng lời Chúa. Nước trời dành cho những trẻ nhỏ và cho những ai giống như chúng. Mỗi ngày chị khám phá ra những ý nghĩa mới mẻ và sâu xa hơn của đường hướng đó. Chị lại càng thấy mình quá nhỏ bé, yếu đuối. Đó thật là một khám phá tuyệt vời. Chị cần một chiếc thang máy để đến được chỗ Chúa gọi chị. Chúa Giêsu ơi, chiếc thang máy đưa hồn con lên trời là chính đôi tay Chúa.
Nhưng ta sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng điều chị Teresa yêu cầu trở nên bé nhỏ như thế là chuyện dễ dàng và dễ chịu. Ta hãy nghe chị nói tiếp.
Xin đừng tưởng bước theo con đường bé nhỏ của tôi là đi vào sự nghỉ ngơi, êm ái và an ủi. Không, vì tình yêu tự chứng minh bằng việc làm, nên ta phải luôn trao về Chúa Giêsu những bông hoa hy sinh nhỏ bé.